Mến chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, hôm nay cái đề tài của mình nói là về cái quan hệ của mình với cái Pháp. Cái Pháp là cái phương thức tu hành, cái Pháp là cái đạo Pháp, Pháp là cái điều Phật dạy, Pháp là cái khuôn thước để cho mình có thể tu hành. Nếu mà mình nhìn vào cái Pháp đó thưa các bạn, thì là có những cái Pháp mình gọi là tu luyện, tức là mình ngồi một chỗ, mình luyện hơi thở, mình luyện làm sao hơi thở cho nhẹ nhàng để mình đạt tới cái mức độ mà tâm an. Còn những cái pháp đó mà mình gọi là tu luyện, nhưng mà tu luyện rất là sâu sắc, thì dụ như Đức Phật ngồi quán trong 6 năm liên tục trên núi, thì Ngài ngồi quán quán làm sao đó mà Ngài có thể thấy được cái chân tâm của Ngài cả một con đường tu rất là lâu dài. Đầu gọi là tu luyện thì các bạn mình phải có những cái kỷ luật để mình làm sao mình ngồi thiền. Nhưng mà có những cái không phải là tu luyện, nó gọi là tu hành. Tức là thí dụ như là các bạn thấy đó, mình hành là nghĩa là đi, hành là nghĩa là hành động mà. Cho nên là trong cái đạo đức, trong cái mặt làm đạo làm người của mình đó, thì mình phải đối xử người ta như thế nào, mình phải làm gì cho người ta được lợi ích, mình phải làm gì giúp cho người khác, vân vân. Thì cái chuyện tu hành nó có nhiều chuyện lắm, và mình phải làm lợi, mình phải bố thí, mình phải làm đủ chuyện để mà làm sao đem lại cái đẹp, cái tốt, cái lợi cho người khác. Đó là tu hành. Nhưng mà nếu mà các bạn thông thường mình thấy đó, thì nhiều khi cái phương thức của mình tu đó thì nó gọi là tu lễ. Lễ có nghĩa là có những cái công thức mà mình tới mình làm, thì dụ như là mình tới chùa hay là tới một cái đình, tới một cái đền nào đó, mình thắp hương, mình cúng, rồi mình đọc một cái bài kệ, một cái câu kinh nào đó, hoặc là nhiều khi là mình có những cái hành động lễ lại. Nhưng mà cái tu lễ đó thì nó không có nghĩa là làm cho mình có cái gì mà xấu xa cả, nhưng mà đó là một cái hình thức tôn giáo rất là quan trọng, là tu lễ. Cho nên các bạn thấy đó, có những cái người họ tu luyện đó, là họ chỉ chuyên ngồi tu và họ chỉ thiền định thôi. Họ không cần kể tới những cái chuyện khác. Nhưng mà có người mà tu hành đó, thì lúc nào mình nghĩ tới cái hành động phải cho đạo đức tốt. Mình nhiều khi mình không chú ý tới cái việc tu luyện, luyện hơi thở hay là luyện cái thiền quán. Nhưng mà người tu lễ đó thì là mình nhẹ nhàng hơn, mình tại chùa mình thắp hương, mình niệm Phật, hoặc là mình gọi là mình tu tại gia, mình tu nghĩa là dễ dãi hơn chút. Tại vì mình có những cái thời khóa đó mà mình chỉ làm và không cần ai phải kiểm tra cả. Và cái tu lễ thì là cái phương thức mà nó dễ nhất trong cái ba cái phương thức tu luyện, tu hành và tu lễ. Thì tu lễ thường thường là cái phương thức mà nó phổ biến nhất, ai cũng có thể làm được và không đòi hỏi bất kỳ một cái tiêu chuẩn gì mà nó cao cả. Thành ra cái tu lễ là phổ biến nhất. Nhưng mà tu hành là mình theo cái đạo đức. Thì dụ như là Đạo Phật nói mình phải ăn chay, mình đừng có ăn trộm, đừng có tà dâm, mình đừng có nói láo, nói dối, nói gạt người, thì cái đó thuộc về cái loại tu hành đó thưa các bạn. Nhưng mà tu luyện thì rõ ràng là càng lúc là càng khó khăn, mình phải ngồi xuống, mình phải luyện hơi thở, rồi mình phải quán chiếu, đừng cho cái thân thể nó đồng đầy, đừng cho cái tâm nó chạy lung tung, rồi mình phải hết sức nghĩa là chuyên tâm, chuyên chủ. Thế nên cái tu luyện nó khó hơn chút, và các bạn thấy không? Tu lễ thì nó dễ nhất, nhưng mà tu hành thì nó khó hơn nha. Vì mình phải làm hàng ngày, đối xử với mọi người phải làm. Và cuối cùng cái tu luyện thì càng khó nữa. Nhưng mà có cái loại là mình gọi là mình hú người ta, mình rủ rê người ta tu, mình khuyến khích người ta tu, mình đọc sách rồi. Thì mình khuyên người ta làm sao mà tu hành. Thì cái loại tu đó nó cũng dễ lắm. Mình gọi là tu hú. Hú là mình rủ rê người ta, mình làm cho người ta phát tâm tu. Thì có nhiều người thì họ không biết làm sao mà tu, mà mình thấy cái đời họ hơi khổ, thì mình lại mình nói chuyện với họ, mình hú họ, mình nói rủ họ đi chùa, rủ họ đi hành hương, rủ họ đi làm những cái chuyện thiện, rồi tự nhiên rồi họ từ đó đó họ mới thật sự là bước vô trong con đường mà Phật pháp. Cho nên các bạn thấy đó, mình có nhiều cái loại tu và nhiều cái hình dạng tu, nhiều cái thức tu, chứ không phải là một. Nhưng mà tu cái gì thì thưa các bạn, tu cái pháp. Bây giờ mình mới tới một cái quan hệ giữa cái pháp ấy, thì rõ ràng đấy là nếu mà các bạn mà thích tu lễ đó, thì mình thích lễ lại, thích lên cúng, thích đi cúng, gọi là đi cúng, lên chùa đi cúng đó, thì cái hình thức mà dễ nhất là mình đi nghe giảng. Hoặc là bây giờ đó mình nghe YouTube, mình nghe trên Facebook những cái bài giảng như vậy, hoặc là bây giờ nghe thầy giảng như vậy đó, thì là gọi là mình tu nó nhẹ nhàng, mình đi nghe pháp thôi. Và mình không thấy phải cần có cái gì để cho mình làm hay là sửa đổi cả, tại vì không ai bắt buộc mình và cũng không ai kiểm soát mình, không có ai mà tra vấn. Thì cái đó là cả tự nguyện, mình tự nguyện bao nhiêu thì tùy theo tự nguyện đó đó, thì mình sẽ thấm được vào trong cái văn hóa Phật pháp bấy nhiêu. Thì cái văn hóa Phật pháp ấy, nó tràn đầy, và nhiều khi là mình có thể là mình sẽ thấm vào những cái pháp này pháp kia, không chắc chắn gì. Có nhiều khi vị thầy này mình có duyên thì mình nghe thì mình thấm, có vị thầy kia mà giảng hay tự nhiên mình là thấm, là thích, hay là một sư cô nào đó đó giảng đó, mà hay. Cho nên cái chuyện thấm vào trong cái Phật pháp thì là mỗi người có cái duyên khác nhau. Nhưng mà các bạn bắt đầu thấy là từ từ nếu mà mình không phải là tu lễ đó, mà mình bây giờ là mình gọi là mình tu theo tu hành hoặc là tu luyện đó, hai cái phương pháp đó, tức là mình muốn đi tìm một con đường giác ngộ giải thoát, mình được tìm một cái phương pháp gì tu hành đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình mới thấy là cái công chuyện nó khó hơn. Tức là mình không phải đi nghe những cái bài giảng, mà mình đang đi tìm đạo. Trong lòng mình có những cái chuyện cần giải quyết trong gia đình mình, hoặc là ngay trong công việc làm hàng ngày của mình, có những cái chuyện đó mà mình thấy không ai giúp mình giải quyết được, và cái tâm mình là không yên, cho nên mình phải cần cái Phật pháp để mà giải quyết. Thì cái quan hệ đó nó rất là quan trọng. Và nhiều khi đó, những cái lời giảng hay là cái quan hệ với một vị đạo sư nào, một cái vị thầy, một cái vị cô nào đó, làm cho mình tự nhiên mình thức tỉnh. Và làm cho mình bây giờ đó, mình không còn ở cái chỗ là mình muốn tu lễ, mình muốn chỉ nghe cho vui, hoặc là nghe để giải sâu, mà mình bây giờ mình muốn là thực hành bước vào trong con đường đạo. Những cái người đó, những cái người mà tất tắc là các bạn cũng đã từng qua giai đoạn đó, thì các bạn thấy đó là mình muốn đem cái thời gian cuộc sống của mình đó, hướng vào cái đạo hơn. Mà khi mà cái tâm đó nó phát ra nó mạnh vô cùng, và các bạn thấy nhiều khi đó là mình cái lòng thành mình nó nổi lên rồi đó, mình rất là muốn tu hành. Tự nhiên mình không những là mình đọc thêm sách vở, mình lắng nghe kinh giảng, mà mình bắt đầu đó, mình ngồi xuống, mình bắt đầu mình nhắm mắt, mình thiền chút chút. Rồi xong rồi mình đi lên chùa, mình cúng dường, rồi mình đi làm chuyện thiền, rồi mình giúp người. Tự nhiên cái đời mình nó thay đổi đặc biệt vô cùng. Cái sự thay đổi đó nó rất là hay, là bởi vì mình tự nhiên bây giờ mình có một cái quan hệ về cái Phật pháp. Mình quan hệ về cái Phật pháp, chứ mình không phải là mình là người đứng ngoài nữa, mà từ từ mình được vào trong. Cho đến lúc nào đó, các bạn quy y và các bạn có một cái người thầy đó, và cái người thầy đã nói về bác, là con nên tu cái pháp môn này đi, ví dụ như pháp môn tịnh độ, hoặc là con nên tu cái pháp môn quán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là quán 16 cái pháp quán ở trên tịnh độ đó, con nên quán cái liên hoa, ví dụ như vậy đó. Thì tự nhiên bây giờ mình bỏ thời gian ra mình tu. Rồi nhiều khi mình đi theo những người bạn, đi theo những cái khóa tu, từ từ thì mình thấy khóa tu được hay quá, mình đi 3 ngày 7 ngày, tự nhiên mình không nhớ cái chuyện đời, và tự nhiên tâm mình nó lắng xuống, rồi mình cảm thấy mình tìm được những câu giải đáp cho cuộc đời. Và các bạn thấy những cái người đó, khi họ về mặt mày họ sáng vô cùng, tâm của họ nó rộng hơn, và cuộc đời của họ rõ ràng đó là bây giờ có những cái chuyển biến rất là đặc biệt, rất là hay. Thì tất cả là từ từ là mình thấy cái quan hệ của mình về cái pháp đó tuy là mông lung, nhưng mà từ từ mình đang tiến gần vô. Và càng ngày đó mình càng muốn đi lên chùa, nhưng mà không phải để mà đi cúng kiến, mình muốn đi tìm sách vở, đi tìm những người bạn thân mà họ đã đi những khóa tu rồi, và mình muốn làm quen, rồi mình bắt đầu đi vào trong cái chuyện là bây giờ tôi cũng muốn ngồi xuống tu nè, ai là thầy của tôi đi tìm thầy. Thì bạn thấy không, từ từ mình càng lúc mình đi vào sâu hơn, thì có thể là bạn tìm được một vị thầy, hoặc là tìm một cái đạo tràng nào đó đó, thì mình thấy là mình đi vào sau mà càng ngày cái tinh thần của mình càng lên cao, cái tư tưởng của mình càng ngày càng tốt hơn, và cái đạo hành của mình đó, thì rõ ràng là có đạo hành, tức là mình có những cái lỗi lầm thiệt, nhưng mà mình bắt đầu sửa đổi nhiều lỗi lầm đó, và mình thấy cái đời mình là mình hướng vào cái chuyện tốt, hướng vào cái mình gọi là cái chiều sâu phía trên, chứ mình không phải là mình chỉ có đi để mà chơi thôi. Hồi xưa mình nhỏ, cha mẹ kêu mình đi thì mình đi theo chùa, mình đi chơi. Nhiều khi là các bạn thấy là mình nhỏ, hồi xưa mình nhỏ thì mình đi lên gia đình Phật tử, mình đi hướng đạo, lên gia đình Phật tử mình chơi. Rồi mình nghe cái này, nghe cái kia, học những cái bài ngắn nhỏ nhỏ, bài pháp ngắn. Thì bây giờ mình lớn rồi, 5, 6, 70 năm rồi, mà tự nhiên đó, mình lại nhớ tại những cái chuyện đó và mình lại muốn trở về. Và mình nhiều khi là mình muốn đi dạy các em. muốn đi chơi về các em và đem cái pháp vào trong cuộc sống các em. Thứ thứ ba cái đó là một cái quan hệ của mình là từ từ nó đi, nó thấm vào trong cái Phật pháp hơn nữa. Mình muốn dấn thân vào, mình muốn làm, chứ còn mình không muốn chỉ ngồi lắng nghe cái pháp cho vui. Mà các bạn thấy trường hợp đó là đâu cần tuổi tác chứ, mình 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi nhiều khi mình cũng vẫn còn cái tâm thức mà nó rất là mới mẻ, và mình thật sự là mình muốn đi vào trong con đường mà mình gọi là Phật pháp, mà thâm sâu Phật pháp. Và cái đó là một cái tin mừng đó, tại vì thật sự ra mình mà có cái lòng tin và có cái lòng tín ngưỡng thâm sâu Phật pháp như vậy thì đương nhiên là nó sẽ làm cho mình tiến sâu hơn, thưa các bạn, chắc chắn. Nhưng mà khi mình vào một hồi rồi, bây giờ khi mình vào sâu nữa đó, thì mình có lẽ gặp một cái vị thầy nào đó, thì cái vị thầy đó đó có thể nói với mình, ồ, bây giờ con nên tu cái pháp này đi. Thí dụ như cái pháp quán cái hơi thở, tu pháp quán hơi thở. Nhưng mà khi mình vào mình quán hơi thở thì mình mới thấy, sao mà nó khó khăn quá vậy ta? Nhưng mà quán hơi thở cũng được, mình niệm Phật rất dễ quá. Nhưng mà khi mình niệm Phật đó, thì cái vị thầy nói với mình đó, con đừng có niệm Phật, tại vì là con mỗi lần con niệm Phật là thầy thấy con cứ ngủ gật hoài, thì bây giờ chỉ bằng là con quán cái hơi thở chút đi, rồi xong rồi là có thể là con đứng lên, con đi bộ, con cầm số chuỗi vừa niệm Phật, mình vừa đi bộ thì đừng có buồn ngủ, cho con có cái tật ngủ trong lúc mà con niệm Phật không nên lắm. Mình nghe như vậy nhưng mình lại hiểu lầm, nhiều khi mình nghĩ con thích cái pháp niệm Phật mà tại sao mà bắt con phải ngồi quán cái hơi thở, con không thích. Con thích niệm Phật. Sự xung đột đó nó bắt đầu nó có, và nhiều khi các bạn bắt đầu thấy sự xung đột của mình không phải với cái pháp mà thôi, mà với cái người dạy nè. Vì nhiều khi mình muốn là được học cho nhiều, nhưng mà cái người dạy thì dạy ít quá. Nhiều khi mình muốn học cái chuyện A, nhưng người dạy thì dạy cái B và C, chứ không A họ không dạy. Thì từ từ đấy, bắt đầu có những cái xung đột nhỏ nhỏ mà nó từ từ nó bắt đầu nó nổi lên. Xung đột đó nó nổi lên, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Là bởi vì nó tới từ từ, chứ nó không phải lúc đầu thì cái quan hệ của mình với cái vị thầy hay là với cái pháp đó nó rất là đẹp, nhưng mà từ từ nó có cái xung đột nhỏ nhỏ nó kéo ra, mà nó làm cho mình nghĩ rằng là cái pháp nó không hợp với mình, hoặc là cái người thầy không hợp với mình nữa. Và mình bây giờ mình muốn tách ra, muốn đi học chỗ khác. Nhưng mà khi mình đi học chỗ khác thì mình nhiều khi mình cũng không chắc gì đó là mình học được cái chỗ khác. Mình còn trong lòng cũng bực bội, khi mình bỏ một cái nhóm người tu ra đi thì mình cũng có nhiều sự bực bội trong lòng. Và khi mình bỏ một cái pháp này ra đi thì mình nhiều khi mình chưa thể tìm được cái pháp khác. Cái trường hợp đó rất nhiều các bác, và nhiều khi là mình thất vọng quá, hoặc là mình chán quá, mình buồn quá, nhiều khi mình cũng sẽ không tìm được một cái đạo tràng mới, hoặc là mình tìm được một chỗ nào vài ba năm sau mình mới tìm được. Và khi vài ba năm rồi thì là nhiều khi cái tuổi tác của mình và cái hứng thú của mình và cái cơ hội mà để mình cống hiến nhiều khi nó không còn nhiều nữa thì sao, cũng là một vấn đề, thưa các bạn. Nhưng mà bây giờ thì nếu mình nghiên cứu cái quan hệ của mình với cái pháp đó, lúc đó thì mình thấy rằng có cái vấn đề. Tại vì thường thường đó, cái quan niệm mà quan trọng nhất là mình làm sao đó mà mình khép mình vào cái khuôn pháp tu trì, mình khép mình vào cái khuôn pháp mà tu luyện đó. Và nếu mà mình khép mình, tức là mình ép mình vào trong cái pháp đó, thì mình mới có thể thay đổi được con người của mình. Giống như cái bạc có chiếc xe, bạc lái xe, cái pháp là con đường, và nó có những cái bản đồ nhỏ trái nhỏ phải, đi thẳng, đi lên, đi xuống, rồi nó bắt mình phải đi bao nhiêu tốc độ bao nhiêu. Khi mình theo cái pháp là cái khuôn pháp đó đó thì tự nhiên là mình ép mình vào thì mình sẽ thay đổi và mình sẽ tới nơi, chiếc xe sẽ lại tới nơi. Nhưng nếu mình không theo cái lề lối, cái khuôn pháp, mình muốn cái con đường đi theo mình đó, thì mình muốn nghĩa là mình lại tới đâu là con đường tới đó đó, thì đương nhiên là mình sẽ không bao giờ lại tới cái nơi mà mình muốn tới cả. Thì dụ như là bạn muốn từ Orange County mà lên Los Angeles, thì bạn biết Los Angeles là miền Bắc. Nhưng mà bạn nói không, tôi muốn đi cái đường mà đi ngang qua nhiều cây cối, tôi muốn thích cái đường nó đẹp. Thì mình chọn đi qua bên hướng đông để mình đi. Thì đương nhiên là các bạn thấy là mình không thể nào tới Los Angeles được. Dù là con đường mình đi là mình thích lắm, nó hợp với mình lắm. Cho nên là mình tóm lại là mình muốn cái pháp hợp với mình hay là mình phải thay đổi để mà hợp với cái pháp. Cái câu hỏi đó thường thường nó tạo ra một cái tension, là một cái sự giằng co rất lớn. Tại vì là mình nhiều khi không có những người bạn xung quanh để khuyến khích để cho mình đó phải chuyên tâm tu, mà họ lại bàn ra, nhiều khi họ nói không, cái pháp này không hợp, đừng có tu. Chứ mình quên rằng là cái pháp nó không phải là không hợp, mà nhiều khi đó, cái giai đoạn của mình bây giờ đối với cái pháp đó thì chưa thích hợp. Con người mình là phải tiến hóa, và mỗi cái tầng tiến hóa nó có một cái pháp tương ứng với cái tầng tiến hóa của tâm thức. Cái tâm thức của mình tầng 1 thì nó sẽ có cái pháp tầng 1. Tâm thức của mình tầng 2 thì nó sẽ có cái pháp mà tầng 2. Tâm thức của mình tầng 3 thì pháp sẽ có cái pháp mà tầng 3. Thế mình sẽ từ từ. Nhưng mà như vậy cho nên mình rất cần để mà mình tìm đúng cái pháp và mình khế hợp với cái pháp. Khi mình tìm đúng cái pháp thì mình khế hợp. Cho nên cái chuyện câu hỏi đặt ra là mình có thể tìm đúng cái pháp hay không? Thì muốn biết tìm đúng cái pháp không thì trước hết chúng ta không nên theo cái dục vọng và cái sở thích của mình. Nhiều khi các bạn cần những người bạn tốt, những người bạn đi trước để họ chia sẻ những kinh nghiệm tu hành. Và nhất là các bạn cần những cái người thầy mà có thể chia sẻ kinh nghiệm tu hành hoặc là chỉ dẫn cho bạn cái pháp nào là nó đúng đắn và cái pháp nào là cần thiết, nó như thế nào trong cái tâm thức của mình. Cái sự chia sẻ đó rất là cần thiết, và những cái người mà bạn của mình cũng như những vị thầy đó mà mình quen biết đó, chỉ cho mình con đường đó, thì họ sẽ giúp cho mình biết cái pháp nào đó là đúng với cái tầng tâm thức và cái giai đoạn sống của mình bây giờ. Và khi mình tìm ra rồi thì mình khép mình vào cái quy luật và cái phương thức tu hành. Tức là mình sẽ tinh tận nỗ lực cuối cùng khi mà mình tìm ra cái pháp. Do đó cái vấn đề mà tìm cái pháp đó, nó rất cần được giới thiệu bởi một vị thầy, bởi những người bạn mà đi trước, và làm cho mình cảm thấy rằng là ô, cuộc đời của mình đúng là mình sẽ mở ra, sẽ phát triển mạnh mẽ, là bởi vì có những người họ đi như vậy và họ tu hành như vậy và họ biết cái pháp như vậy. Thưa các bạn, đó là một cái điều mà nó rất quan trọng trong con đường tu của mỗi người chúng ta. Nhưng mà cái thái độ sống của mình nhiều khi đó, mình sống mình thích an toàn, mình thích làm sao mà sống cho tự tại. Thế nên cái pháp đó nhiều khi không phải là mình muốn tu cái pháp đó không. Mình muốn làm sao mà tu mà nghĩa là mình tự tại đó kìa. Mình không muốn bị cái pháp nó kèm kẹp mình phải tu làm sao mà từ bước đầu bước cuối mình tự tại. Do đó cái thái độ đó nhiều khi nó không làm cho mình khế hợp với cái pháp. Mình tu nhiều năm mà không thấy có cái cảm ứng gì cả. Là bởi vì mình không bao giờ đào sâu vào trong cái pháp đó, và mình không thấy được cái pháp đó nó có giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5, giai đoạn 6, nhiều giai đoạn nữa. Và không có người dẫn cho mình đi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Cái người dẫn đi đó, chưa chắc họ là cái người mà tốt 1000% đâu. Cái người mà dẫn đường cho mình đó, nhiều khi đó, họ cũng có rất nhiều vấn đề của cuộc sống của họ và nhiều khó khăn của họ. Nhưng mà chỉ may cái là họ biết con đường, họ có những cái tài liệu và họ những cái hiểu biết để mà dẫn mình, đưa mình đi, hoặc là họ chỉ cho mình đi. Không chắc là họ đã đi tới nơi. Có thể họ hơn mình vài ba bước. Có thể họ đã đi một bước hay hai bước nhưng họ ngừng lại rồi họ không đi tiếp được. Nhưng mà họ lại có cái bản đồ để chỉ cho mình đi từ bước 1 đến bước 2, tới bước 3, tới bước 4. Wow! Cho nên các bạn biết không? Là cái thiền tri thức đó, là những cái người mà biết hiểu biết về cái đường đạo và chỉ dẫn cho mình đi đó, rất cần thiết. Cho nên cái quan hệ của mình đối với cái pháp đó, nó cũng có thể là gắn liền về quan hệ của mình đối với cái người mà dẫn đường cho mình đi. Cái người dẫn đường là cái người đó, đạo là cái con đường, đạo sư là người dẫn đường. Đạo sư không phải là cái một vị mà mình gọi là đại giác ngộ đó, không phải. Đạo sư là con người dẫn đường, giống như người tour guide đó bạn, họ dẫn đường mình đi. Cho nên khi mà các bạn bắt đầu suy nghĩ lại đó, thì mình bắt đầu nên nói chuyện nhiều với những cái người mà dẫn đường mình đi, những người bạn bè đi trước. Bắt đầu mình thấy cái pháp đó, nó đúng với mình lắm. Và mình tìm được cái pháp rồi đó, thì các bạn cứ nhớ như thế này nè. Cái pháp nó phải làm mình thay đổi. Chứ không phải mình đi tìm cái gì thì cái pháp này nó hợp với mình để mình không thay đổi. Cái gì mà hợp với mình quá đó, mà nó dễ dàng với mình quá thì nó không làm mình thay đổi. Cho nên nếu mà mình muốn thay đổi thì mình phải tìm cái pháp mà nó lúc nào cái pháp đó nó cũng challenging, tức là nó khó hơn một chút cái khả năng mình đang có. Thí dụ như là có một bác nói với thầy hay là khi mà con mới tập mà hít thở đó, đếm từ 1 tới 10 đó, là con đếm từ 5 là con quên rồi. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, tới đếm từ 5 là xong rồi là con quên rồi. Thì cái gì đó muốn đổi pháp, muốn nói thưa thầy con có thể tùy chủ không? Thì thầy nói không bạn, nếu bạn đếm được tới 5 rồi là khá lắm rồi đó. Thì bây giờ mình hãy ngồi rồi mình qua mình suy nghĩ coi là tại sao mình không đến được tới 10 mà có cái chuyện gì mà đến được tới 10. Thì sau khi 5-10 phút nói chuyện với nhau thì thầy với bác đó đều khám phá ra là thật sự không phải là bác không có cái hứng thú, mà thật sự là bởi vì khi mà bác mà ngồi thiền như vậy đó, bác ngồi vào những cái giờ đó mà nó éo le vô cùng, tức là giờ bữa tối, giờ mà mệt lắm rồi, mình về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong, nhưng mà bác lại qua tivi, qua tivi rồi nói chuyện xong rồi bây giờ đến lúc mà gần đi ngủ đó thì bác mới vào lên, bắt chân lên, bác bắt đầu bác ngồi. Thì đương nhiên là lúc đó rồi là mình, cái tâm mình nó động rồi, nó đâu có muốn làm việc đâu của bác. Thành ra thầy nói với bác, thầy bây giờ bác đổi đi, bác sáng ra đó, bác ngồi trước đi, sáng ra ngồi, bác thở tự quen, làm lần cho thầy coi thôi. Thì bác đổi, bác trở lại, bác làm buổi sáng. Thì cái làm có ngày đầu thôi, thì nói chuyện với thầy thì bác nói, ô, con đếm tới 10 một cách dễ dàng vô cùng, mà con ngồi luôn 30 phút chẳng thấy ăn nhầm gì hết trơn. Đấy, đó, thầy nói cho bác ngay là đó là rõ ràng là cái pháp nó không phải là nó không khế hợp với bác, mà bởi vì cái pháp này đó là mình từ khi là mình tu không đúng, cái lúc đúng thời đúng chỗ, mà mình đừng có nghĩ rằng là cái pháp nó hợp với mình. Mình phải nghĩ là làm sao mình phấn đấu làm sao để mà mình có thể thấy được cái sự thử thách của cái pháp, và mình có thể meet the challenge, tức là mình có thể đối diện với cái sự thử thách và mình sẽ vượt qua được, thì mình bắt đầu thay đổi. Thì đó là cái kinh nghiệm của thầy đó. Thì các bác thấy không, cái chuyện mà bác này bác tu được là không phải là cái pháp hay là cái gì, mà tại vì là có những cái thời cơ mình biết mình tìm, và do đó mình không muốn cái pháp nó đúng với mình, hợp với mình, mà mình phải nghĩ rằng là cái pháp là một cái thử thách, và làm sao mình có thể đối diện với thử thách đó và mình vượt lên. Thì thưa các bạn, đó là cái cách đó mà tại sao mà có nhiều người họ sẽ tu mà rất là thành công, là bởi vì họ thấy cái pháp là một thử thách và họ tập luyện. Trong 10 ngày rồi thì thầy có đi khóa tu 10 ngày để mà tập thiền, tọa thiền với các anh em mình, khoảng cách mình người nào cũng các bác các chị đều là phải đeo khẩu trang và tập thì ngồi thiền. Thì mọi người đều ngồi xa xa ngồi thiền cả, nhưng mà có một ngày thì thầy thấy là các anh chị họ ngồi rất là thẳng và họ ngồi rất là chuyên chủ và không bất động, hoàn toàn bất động với pho tượng vậy đó, mà giữ nguyên như vậy cũng 40 phút 45 phút. Thì khi mà thầy ngồi thầy suy nghĩ lại thì thầy thấy là tại sao mà các bác mà ngồi thiền mà giỏi như thế, mà nó lâu như thế, 45 phút mà ngồi bất động. Thì tại ra là mọi người đó ngồi yên như vậy là vì họ trong tâm họ đó họ quán tưởng. Họ quán tưởng, quán tưởng là cái gì? Quán tưởng là mình hình dung ra, cái kinh Hoa Nghiêm nói về những cái hạt giống quang minh gọi là chủng tự tử. Họ ngồi họ quán tưởng cái chủng tự tử. Quán tưởng đó thì nó không có dễ. Cho nên đầu tiên cả đó thì mình học thuộc có chủ được xong rồi đó, mình mới hình dung một cái vật gọi là hoa sen. Ở trên cái hoa sen là có cái chủng tự tử. Rồi mình lúc đầu thì mình phải cho cái dòng chủ nó chạy, đọc cho nó quen rồi. Sau khi đọc quen rồi mình hình dung ra cái hoa sen. Sau khi hình dung cái hoa sen và có chủ nó chạy nó thuần rồi đó, các bạn biết không? Thì mình mới để cái chủng tự tử lên, để cái hạt giống quang minh gọi là cái chủng tự tử lên. Thì dụ như là cái hoa sen trắng đó thì nó có câu chủ rất là ngắn. Câu chủ đó như thế này, câu chủ đó là Jemon Om Wazala Walaye Sopo, rất là ngắn. Thì mình đọc câu chủ trước, Jemon Om Wazala Walaye Sopo, đọc cho xong thuần rồi đó, rồi mình quán cho hoa sen trắng. Hoa sen trắng mình để lên thì mình vừa đọc mà để lên mình quán mà hôi rồi đó. Thì dù là mờ nhưng mà mình thấy quen rồi đó. Thì mà đọc câu chủ là mình bây giờ thấy mờ cái hoa sen trắng lên rồi đó. Thì bây giờ đó mình tiếp tục mình đọc hôi nữa. Xong rồi đó, mình lại để cái chủng tự ga. Chủng tự ga là cái chủng tự đó, mà gọi là làm cho mình có thể nhảy vào, nhập vào trong pháp giới. Mà mình vẫn ở ngay đây, trong cái thế giới mà trần tục này. Hoa sen trắng rất là mầu nhiệm. Mà nó là cái biểu tượng mà nó trồi lên từ bùn ra khỏi mặt nước và nó mở nở rộ. Đó là cái hình ảnh của con người của mình đó. Là mình ra khỏi cái sự khó khăn của cái cuộc sống. Nhiều khi mình bị đè để ép xuống, nó giống như bùng này, nó đè nặng triệu lên người mình. Nhưng mình là cái hoa sen đó, thì mình vươn lên khỏi cái bùng. Mà chưa hết, khỏi bùng nó còn trong mặt nước, không, mình phải tiếp tục mình vươn lên nữa. Khi ra khỏi mặt nước rồi thì mình bung cái hoa sen ra, nở ra. Thế tức là cái ví dụ cho cái tâm thức của mình đó, là mình chìm ngập trong cái chuyện tham sân si mạng nghi vân vân là buồn lầy đó. Nhưng mà mình ra khỏi cái tham sân si đó, là mình chỉ mới ở trong cái tâm thức bình thường như phàm phú thôi, mình chưa còn nở ra thành cái tâm thức của vị thánh hiền. Tức là mình biết nhưng mình chưa có hết giận, mình không nổi giận, nhưng mình chưa có biến cái giận nó thành cái lòng từ bi hỷ xả. Cho nên cái mặt nước, cái nước mà khi mà cái hoa ra khỏi cái bụng đó, bụng là nghĩa là phiền não, những tánh tình xấu xa, nhưng mà ra khỏi cái bụng thì mình ở trong cái phần mà thiền tánh, trong cái phần tốt lành đó, nhưng mà mình vẫn còn chưa ra khỏi, chưa có mở ra cái lòng đại bi, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mình chưa. Cho nên việc chờ cái hoa nó lên trôi ra khỏi mặt nước thì nó nở rộ ra, thì lúc đó là mình, cái tâm thức của mình là lúc nào cũng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cả. Đấy, các bạn thấy không? Thế nên khi mình tu cái hoa sen đó mà mình phải trì chú trước, rồi mình quán cái hoa sen, rồi xong rồi mình thêm một chút tự tử nữa. Thường thường là nhiều khi bạn nói thầy cái này khó quá, con không làm được đâu. Không, nhưng mà nếu bạn nghĩ đó là một cái thử thách đó, để giúp cho cái óc mình, cái não mình nó càng ngày càng tiến bộ hơn đó, thì nó có cái phương pháp. Phương pháp lúc đầu đó là mình chỉ học thuộc lòng câu chú thôi. Chừng vài tháng sau đó thì mình quán thêm cái hoa sen nữa. Rồi vài tháng sau là tự nhiên mình quen rồi đó, lúc đó mình thấy cái đời mình đâu, bắt đầu mình thay đổi, đời mình từ từ giống như hoa sen đó. Người ta đạp mình xuống, nhưng mình có thể là trồi lên, mình vươn lên được. Mình bùng, mình không sợ bùng này, không sợ những cái chuyện mà xấu xa. Hay. Xong rồi đó, vài tháng sau đó thì mà học tiếp. Học tiếp cái gì? Học tiếp thêm, bỏ thêm cái chủng tự tử đến trên nữa. Đó, thì từ đó, ba cái đó, cái câu chú, cái hình cái liên hoa và cái chủng tự tử mà khi mình làm như là thuần rồi đó, thì bây giờ mình là kết hợp về là hơi thở. Hơi thở lúc đầu mình chú ý hơi thở, sau mình không chú ý hơi thở, sau mình buông ra mình chỉ chú ý tới cái hình ảnh thôi. Thì tự nhiên đó, cái tâm thức của mình nó thay đổi, cả đời mình nó thay đổi luôn, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên các bạn thấy không, là nó, cái pháp nó vậy là khó, mà nó có cái thứ tự, và mình phải cần có những cái người để hướng dẫn mình, cho mình đi cái thứ tự cho nó dễ dàng, nó rõ ràng, và họ biết rằng là mình, cái thứ tự mà mình học đó, là vì hằng có người đi rồi, người ta đã đi từng đi rồi, các vị tổ sư, các vị thầy, rồi cái người hướng dẫn mình họ đã từng đi rồi, họ bị kinh nghiệm rồi, cho nên bây giờ họ truyền lại. Có thể họ chưa chứng ngộ, nhưng mà họ có thể truyền lại cho mình cái cách mà mình tu tập. Bởi thế cho nên các bạn thấy không, cái quan hệ của mình với cái pháp rất là quan trọng. Tại sao đó mà mình thầy chọn cái đề tài ngày hôm nay như vậy? Là tại vì các bạn biết là nhiều khi mình cứ nghĩ là pháp tu nó khó quá, tôi già quá, tôi không tu được, tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn tu, tôi đi làm việc thiền được rồi. Nhưng mà nếu các bạn đó mà có được cái người bạn thân, cái bạn tốt, một cái vị mà đạo hữu nào đó mà hướng dẫn bạn, mà ngồi xuống mà nhìn tâm, mà tu luyện, mà từ cái chuyện hít thở cho tới bất kỳ một cái chuyện như thế, thì các bạn thấy là cái đời mình là có một cái niềm vui nội tại rất là sâu. Bởi vì cái niềm vui nội tại đó là cái rường cổ cái mà mình giữ trong lúc mà cái thời đại mình nó loạn như bây giờ đó các bạn. Nào là Covid, bệnh Delta Plus, nào là cái bệnh này bệnh kia, là mình nghe tin tức nước này nước kia nước Việt, đủ thứ chuyện loạn như vậy, tâm mình không biết làm dựa vào đâu cả đó. Thì mình nên dựa vào cái pháp. Và nhiều khi đó, những cái pháp đó là mình cần những người bạn đó, hướng dẫn mình đi từng bước đi vào trong cái pháp. Thì mình sẽ thấy đó, là mình sẽ có cái neo để mình dựa vào, một chiếc tàu mà đi đến biển cả có cái neo, khi mà sóng gió lớn nó phải có cách để mà nó vượt qua sóng gió. Và đó là cái lý do tại sao đó là cái quan hệ của mình với cái pháp rất là quan trọng. Mình phải cần tìm cái pháp, rồi tìm cái cửa ngõ đi vào từ từ vào tới nơi. Thầy mong rằng là chúng ta người nào mình cũng có được cái pháp, và mình tìm được cái cửa vào, và mình lúc nào có cái người hướng dẫn giúp cho mình là càng đi càng sâu hơn, thì lúc đó mình càng lúc mình càng hứng thú và càng cảm kích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền lại cho mình không biết bao nhiêu cái pháp, và chư tổ sư cũng vậy, các ngài đã làm cho mình hiểu thêm và đi sâu vào trong cái sự thực hành tu luyện. Và cái đạo Phật là cái đạo của sự tu hành tu luyện, không phải là cái đạo của cái văn chương, cũng không phải là cái đạo của mình nói ngoài miệng ngoài pháp, không phải là cái nói, mà phải thực hành, gọi là cái pháp hành chứ không phải là pháp thuyết. Bởi thế cho nên là khi mà mình mà sống rồi thì mình mới thấy cần thiết là mình nghe cái pháp thuyết, nghe để hiểu, nhưng mà thật sự mình phải cần thực hành. Và con đường thực hành không khó các bạn. Các bạn chỉ cần tìm những cái pháp nào mà những cái thầy nào mà nó dạy xung quanh bay, local các bạn, ai mà quen thuộc mà học họ tu rồi, các bạn hỏi đi. Rồi các bạn hỏi để cho các bạn có thể được dạy và được huấn luyện, thì chắc chắn là bạn sẽ lúc nào tâm mình nó cũng có cái chỗ nương tựa, mà chỗ nương tựa nó vững bền vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và chúc các bạn một ngày yên lành.